Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2012. Thưa các vị, là tôi cũng không ngờ là tôi đến được cái đất nước rất là xa xôi như thế này. Cách đây một năm thì Chánh Như có mời và tôi cứ trù trừ. Tôi nghĩ rằng đi xa quá tôi cũng rất là ngại. Điều thứ hai là nơi đất nước này, theo tôi được biết thì có rất là nhiều vị thầy. Và một vị thầy vô cùng là lỗi lạc của Phật giáo Đài Loan, đó là Hòa Thượng Tịnh Không. Cụ năm nay chắc cũng gần 90 chi. Và một nơi phước địa như thế này và có nhiều vị thầy như thế này, mình qua có khi nó cũng dư. Điều thứ hai, cái sự ngần ngừ của mình nó cũng hữu lý, là tại vì đôi khi các vị nghe qua băng giảng, các vị còn có chút cảm tình, tới chừng gặp mặt các vị rất là thất vọng, cho nên mình cũng rất là sợ. Ở đến đây đưa cái mặt mày thiệt của mình nó không có quý chi, cho nên mình rất là ngần ngại. Và năm nay thì không nặng đừng, cho nên có mặt nơi đây vào tháng này. Và cũng là điều may mắn là mình đến đây thì gặp cái mùa không có đến đổi, là mưa gió lắm. Và khí hậu nơi đây tôi nghĩ nó cũng gần gần giống với quê hương của tôi, tức là gần giống với Đà Lạt. Nó khá là dễ chịu. Và cái điều tức cười, có một lần mình đã đọc quyển, một số người Mỹ đến thăm mình, họ hỏi thưa thầy, thầy thấy đất nước này nó ra làm sao đối với quê hương của thầy. Mình cười nói Mỹ không bằng Việt Nam với tôi. Tôi nghe họ cười, họ tưởng mình nói đùa. Nhưng mà thưa các vị, Cali trời hè rất là nóng. Ở đây thì tôi nghĩ chắc mùa hè cũng không đến nỗi nóng như ở Cali. Cali là một cái vùng bán sa mạc, nhất là ở vùng núi, thì mùa hè có khi tới 100 mấy độ, độ S. Và riêng cái chỗ của thầy Quảng Phú đây thì có hôm mà nóng lên tới 110 độ S, vị trí là trên 40 độ C cho các vị, mà nóng rát cả mặt. Đây thì tôi nghĩ chắc không đến đổi như thế. Cho nên cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ các vị là những người vô cùng có phước. Có phước là ở cái vùng đất này khí hậu khá tốt. Phước thứ hai là có rất nhiều vị thầy, những vị được gọi là Bồ Tát Tái Lai có mặt ở nơi đây. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không, đó là một vị đạo sư giỏi trong hiện thời mà mình biết. Về cái phước thứ ba, thưa các vị, là mình nhìn chung cái nhịp sống của Úc Châu hoặc là của Canada, mình có dịp đi ngang qua, mình thấy chừng như là đời sống nơi đây có vẻ nhàn hạ hơn ở Mỹ một chút. Các vị không có bị cái áp lực của xã hội nó rượt đuổi nặng nề giống như ở Mỹ. Tôi qua Canada tôi chưa cần sống lâu, tôi chỉ cần nhìn mấy cái thùng rác của dân Canada thì tôi biết là đất nước này họ không có bị cái áp lực xã hội nó rượt đuổi. Tại vì cái thùng mà đựng rác của họ nó nhỏ xíu à. Tức là cái sự chi phí của họ nó rất là khiêm tốn. Trong phim Mỹ thì cái thùng rác nó to thế này mà nhà nào cũng 3 thùng cả. Thì các vị hình dung là kiếm ra tiền rồi tiêu tiền nó rượt sau lưng chạy không có kịp đâu. Cho nên nhìn một cách tổng quát á, thì Úc Châu là 1, Canada là 2. Đó là những cái vùng phước địa. Các vị có được một đời sống tương đối là nó yên bình, nó không có bị hoàn cảnh xã hội rượt đuổi, áp lực xã hội về tiền bill nó không có nghiêm trọng giống như dân Mỹ. Đó là những điều mà mình có một cái cảm nhận chung về đất nước này. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh có khi nó rất là phước lành, nó rất là thuận lợi, nhưng mà mình có hưởng được phước hay không còn là việc nữa. có phải vậy không? Có khi người ta dày đạp lên trên thước của người ta, người ta cũng chà nát hạnh phúc của chính người ta rất là dễ thôi các vị. Cho nên điều kiện thước, cái quan trọng là tâm thức bên trong, tức là đời sống bên trong của các vị khéo điều phục được hay không, khéo có cái nhìn về đời sống như thế nào thì chúng ta hưởng được phước lành. Bằng không thì trong cái hoàn cảnh thước mà chúng ta lại là người vô cùng bất hạnh, chuyện này cũng khó mà nói, và cũng không phải là không có những trường hợp xảy ra trong đời sống của chúng ta. Tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện nó vui vui để cho các vị có một cái ý thức về vấn đề hạnh phúc hay là bất hạnh, an lạc hay là khổ đau có khi nó sinh ra từ tâm ta chứ không phải từ bên ngoài. Có một anh chàng kia vào một buổi sáng sớm, ảnh vác lưới ra bờ sông Hằng định thả lưới. Thế nhưng mà trời vẫn còn sớm quá cho nên anh ngồi bên bờ sông và tay chân mày mò gặp một cái túi nhỏ, nó cũ kỹ, nó rách. Anh mới xé cái túi ra, anh thấy những cái viên tròn tròn, cứng cứng. Anh nghĩ rằng những viên sỏi của đứa bé là nó lượn chơi ở bờ biển, cho nên anh cầm lên, lâu lâu anh ném một viên ra ngoài sóng biển, nhìn thấy một vùng ánh sáng nó chớp lên, và lâu lâu lại ném một viên. Và trong trời sáng cái thả lưới, thế là mặt trời từ phương đông vừa le lói soi ánh sáng vào cái viên đá mà anh cầm, anh thấy ồn, nó chiếu sáng. Thế rồi anh giật mình nhìn lại thì nó không phải là viên sỏi bình thường. Anh hồ nghi, có lẽ đây là một cái viên đá quý chăng. Thế rồi anh mang về, thưa các vị, may mắn thay là còn trong cái túi rách kia một viên thôi, anh cầm về đem ra tiệm kim cương người ta thử thì hóa ra đó là viên kim cương. Và mình hình dung viên kim cương bay lớn vậy thì tiền to là bao nhiêu carat đó thì mình không biết, nhưng mà nó khá lớn mà nó tay. Và anh vô cùng là vui sướng, tại vì kéo lưới cả đời chưa chắc gì đã có được một chút xíu vậy, chứ đừng nói là một viên kim cương mà nó tay út. Anh mua nhà tậu ruộng và trở thành người giàu có. Và người ta có một câu đố thứ hai nơi con người kia: anh đó có phải hạnh phúc không? Có phải hạnh phúc không? Có thể hai điều nó phát sinh nơi con người kia. Nếu anh cảm thấy ồ, vô cùng may mắn là dù ta liệt hết cả túi kim cương nhưng mà vẫn còn một viên đủ để sống cả một đời phong lưu, thế thì con người đã hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà cũng con người đó mà anh lại hối tiếc vô cùng, anh bứt đầu bứt tóc tiếc, chứ chi mà ta phát giác ra sớm một chút thì ta có một nắm kim cương. Thì thưa các vị, cũng con người đó nhưng mà vô cùng bất hạnh. Thế nên thưa các vị là hạnh phúc hay bất hạnh, nó không phải là đời sống giàu có, không phải là củ quý nó rớt xuống ta trong một dịp tình cờ. Hạnh phúc hay bất hạnh là tùy vào cái nhìn của chúng ta đối với đời sống chúng ta, đối với sở hữu chúng ta, đối với hoàn cảnh của chúng ta. Cũng hoàn cảnh ấy, thế nhưng mà người ta chuyển cái nhìn thì thưa các vị, trong điều kiện như thế người ta vẫn thấy không phải là cái điều gì nữa, nó bức xúc, nó khó chịu, nó phiền muộn, khổ đau hay là nó bất hạnh. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh ấy người ta có cái nhìn khác đi thì dường như bất hạnh nó đổ xuống đời sống con người ta. Và hai quan niệm này nó chỉ đổi thay trong tích tắc thôi chứ không phải xa lắm. Anh nhìn như thế nào đó thì đời sống anh tự nhiên phước nó tràn đầy, hạnh phúc nó tràn đầy, niềm vui nó tràn đầy. Thế là anh nhìn ngược lại thì cũng ngay đời sống đó mà bất hạnh nó tràn ngập thân tâm anh. Và cái điều này nó không hề là một cái lý thuyết chi cả, thưa các vị. Ở Sangha những khóa tu 7 ngày ở nơi đó, dường như là anh chị Huệ đây có dịp qua, không biết có gặp cái ông già bằng hữu của tôi thường đến dạy khí công và những buổi học. Thưa các vị, mình vô cùng nể phục ông cụ đó. Và mình nhắc lại đây đôi điều thôi. Cụ đó năm nay chắc cũng 85, 87 gì. Và người thì xương xẩu ốm o. Thế mà lái xe từ miền Nam Cali đến miền Bắc Cali 6 tiếng đồng hồ trên một chiếc xe hơi, rất là ngon lành. Mình hỏi chứ sao cụ hay vậy, cụ lái không có mệt sao? Ông nói mệt chi thầy, xe nó chạy chứ con có chạy đâu mà mệt thưa thầy. Và cái liền dung là 80 ngoài tuổi mà còn rất là phong độ. Tất nhiên cái điều đáng nói nơi ông cụ này là không phải ông cụ là một ông già sống là sống bình thường, cuộc đời nó phẳng lặng mà cũng có được sức khỏe tốt như thế. Tôi hình dung là trong quá khứ ông là một đại tá tỉnh trưởng của tỉnh Phan Rang. Sau 75 ông đi học mười mấy năm đến đất Bắc. Và có một bài học về ông mà mình nghĩ mình kể ra đây cho các vị nghe, nó không phải là cái chuyện dư thừa. Ông nói ngày đầu tiên có mặt ở trong trại học tập, những người cán bộ bắt tất cả những người tù cải tạo là phải đi đống tre, đống lộ trên núi. Và các vị dung là một người ngày xưa vốn dĩ là quan quyền chức tước chứ có phải thường đâu, là đại tá tỉnh trưởng thì nào hề làm động móng tay. Thế rồi bây giờ tự nhiên bị bắt đi vào rừng đốn lộ hai bó lớn như thế này, một bó đốn để mang về lán trại, còn một bó thì để ngoài đường đi để vác cái bó lộ về trước, sau đó thì ăn cơm xong rồi lại trở lại cái vùng núi đó mang một bó nó về lại lần thứ hai. Và trong quá khứ lúc ông còn làm đại tá thì thưa các vị, ông cũng chẳng biết tu hành là cái chi đâu. Dường như bố mẹ có truyền thống đạo Phật cho nên ông chỉ thuộc được một bài chú duy nhất là chú giảng sinh thôi. Điều thứ hai chỉ biết niệm Phật thôi, niệm A Di Đà Phật thôi chứ không có phải là biết Phật pháp gì nhiều cả. Và ngày đầu tiên mình thử hình dung là một người ốm yếu đốt được một bó lộ là chuyện phi thường rồi. Thế rồi phải na một bó tre với sức lực của những người dọn dở thì có thể đem về tới láng trại một cách dễ dàng. Nhưng mà với ông thì thưa các vị, nó rất là tội nghiệp do vì sức khỏe thì không có. Và cơm ăn thức uống thì nó không giống như chúng ta đến đứa nước này đâu. Chúng ta hình dung là những người học tập cải tạo từ cấp quý tới cấp tá học tập cải tạo cho đất Bắc thì không chết là khó kiếm á. Chuyện ăn uống thì chúng ta không thể lường được cái mức độ tù tội nơi đất nước kia nó ra làm sao. Tôi nghĩ ở đây chắc cũng có một số các ông từng là những người tu tập mười mấy năm trên đất Bắc bất đắc dĩ giống như ông già đó, thì các vị hỏi biết ngay. Thì thưa các vị, ăn uống thì thiếu thốn mà mang một bó tre về tới láng trại thì tới 2 giờ chiều mới về tới nơi, trong khi người ta về tới 10 giờ hơn là về tới láng trại. Và những người bạn tù sĩ vả đó, tại sao không mang về một lượng với anh em ta? Và một người mà không về được thì thưa các vị, cả một trại đều chịu trách nhiệm. Lỡ anh nó mà chết, anh nó mà trốn trại thì cả một trại tù khốn đốn rồi. Thế cho nên ông rất là khốn đốn bị những người bạn sĩ vả. Và sau khi ăn rồi ông hứa lòng rằng ngày mai mình không thể để tình trạng này được. Nếu tình trạng này vẫn còn kéo dài thì không thể về được miền Nam nữa, chết trên nước Bắc thôi. Thế là hôm sau ông đốn một bó tre lộ xong rồi ông mang ra ngoài đường, đốn bó thứ hai về đưa ra ngoài đường kê vai luôn. Và ông nói là mình phải đủ thông minh làm một việc, đó là đứng phía sau của cái người dẫn đầu đoàn thôi. Và người kia bước là mình bước. Và lúc bấy giờ thì không còn thấy mình là thân phận tù tội, không còn thấy nắng non như lửa cháy lên đầu, không còn nghĩ bất cứ chuyện chi cả, chỉ nghĩ một việc, đó là hít vào thở ra và A Di Đà Phật bước. Tức là nhịp chân, hơi thở và niệm trong đây, ba điều này nó phối hợp làm một, cứ bước một bước là A Di Đà Phật, bước một bước A Di Đà Phật, theo với từng hơi thở. Thế rồi người ta đi tới đâu ông đi theo tới đó, không cần biết đi được bao nhiêu bước, không cần biết trời nắng non, không cần biết mình là thân tội tù không có ngày về, không cần bận biểu chi cả, chỉ niệm thở và bước. Thế là cái người đầu tiên vừa ném bó lộ xuống, khi vừa đến láng trại thì ông cũng vừa ném bó lộ xuống, người ta xỉ vào mặt, tức là những người bạn tù học tập xỉ đấy. Tại sao hôm qua ngươi đi chậm trễ như thế, mà tại sao hôm nay ngươi đi về, người ta đi tới đâu ngươi đi tới đó? Ông cười nói, tại vì tôi niệm Phật. láo, niệm Phật cái chi? Và thưa các vị, tất nhiên là điều này nếu mình không nghe trực tiếp thì không chiếu, ông cụ đó pháp danh thì không chiếu, cụ kể lại thì chắc cũng ta cũng khó tin. Và thưa các vị, cả đoạn đường 13 năm học tập cải tạo có nhiều chuyện nó vô cùng kỳ lạ xảy ra mà ta không có lường được, cái chuyện vô cùng là phép màu nó xảy ra nơi ông già kia. Và đặc biệt là cái thiền viện Tánh Không có thầy Thông Triệt, thưa các vị, là dường như đệ tử ông toàn là lão tướng cả, 80 ngoài cả. Một ông đó là tỉnh trưởng của Phan Rang, ông là tỉnh trưởng tỉnh Vĩnh Long, và nhiều ông trong đó tôi không biết là cấp bậc chi tôi không biết, nhưng mà đều là lão tướng. Và cái điều hay là ông cụ nào cũng rất là khỏe mạnh, hồng hào, tươi bưởi. Một ngày ông đứng lớp 4 tiếng đồng hồ dạy học, và rất là phong độ, và thậm chí lái xe từ miền Nam Cali đến miền Bắc là chuyện thường. Đó là chuyện thứ nhất mình thấy là qua ngần ấy năm ngồi trong chốn lao tù mà tồn tại được nhờ một việc, đó là chỉ biết niệm hơi thở vào hơi thở ra và niệm Phật. Rồi chuyện thứ hai, chuyện nó liên hệ đến điều mình muốn nói. Ông nói thưa thầy, trong vòng chừng 3 tháng thôi, mai sau trong đó người ta đưa vô một cái cuốn kinh, đó là kinh Tăng Chi Bộ cuốn 1. Thế rồi ông ngồi ông chép kinh, và khi ông chép đến đoạn những lời dạy của Đức Phật rồi, ông bừng sáng ra một điều. Ông nói thưa thầy, con nói với những người bạn của con là bây giờ không còn là người ở tù ở đây nữa, không còn là người học tập nữa, mà là đến đây để trả cái nghiệp mình đã gây trong quá khứ. Tù hay không tù gì nó không còn quan trọng nữa. Tại vì mình ở trong này, nếu mình thấy mình là kẻ bị giam cầm, mình cứ trông đợi ngày về, mình cứ bất an, mình lo lắng, thế thì cái chuyện ưu phiền và nỗi bất an nó hành mình ưu chắc. Mình phải làm thế nào tâm mình phơi phới, mình hứa với lòng rằng nếu nghiệp nó đến thì tôi trả, nếu nghiệp nó không đến nó sẽ chấm hết thì sẽ có lúc tôi về thôi, chứ không có lý do gì mà tôi ở đây ngoài cả. Thưa các vị, và từ đó về sau thì làm ông phơi phới, cũng ăn gần đó, tức là cũng ăn cơm gạo nát vụn và sâu đầy, và cũng ăn uống thiếu thốn, muốn làm lụng cực nhọc vô cùng như vậy. Thế nhưng mà đời sống ông không còn những cái u ám buồn phiền hay là lo sợ hoảng loạn gì hết. Thế rồi vượt ngang qua những cái nỗi khó khăn mười mấy năm, rồi đến về lại miền Nam, rồi đi cái WHO qua Mỹ, rồi sau đó vài năm ổn định đời sống, rồi bắt đầu ông xuất gia. Thì các vị hình dung là xuất gia mới gần đây thôi mà trở thành một vị thầy, một vị thầy già. Riêng với mình thì thưa các vị, mình vô cùng kính trọng mấy ông cụ đó, thì cứ kêu mình hòa thượng nọ, hòa thượng kia. Lâu lâu mình cười đó, thú thật cái thời của mấy ông mà đương chức đương quyền, không mấy ông hét một tiếng thì sợ chết này, nhưng mà có thể bắt tôi gì chơi chứ. Thế mà bây giờ mấy ông kêu tôi hòa thượng sư con rất là ngại. Kỳ thật là với mình thì mình vô cùng kính trọng mấy ông già, do vì đời sống của ông đã được tôi luyện trong lửa đỏ. Tu mà ở ngoài nhân thế này thì có khi cái năng lực tu của mình nó yếu hơn mấy ông già đó, thưa các vị. Còn mấy ông già đó là tu là thép, trong lửa đỏ mà trui rèn được thành những thanh kiếm bén. Và năng lực tu các ông cụ đó mình rất là nể phục. Những ngày khóa tu khuya, 3 giờ khuya, mình thấy ông nó ngồi thiền từ bao giờ. Đó là điều rất là đáng nể. Và tóm lại, mình kể câu chuyện rất thực để cống hiến cho các vị một điều. Có khi trong cái điều kiện tưởng chừng như là nó vô cùng khốn đốn, thế nhưng mà tâm thức mình nó chuyển được, thì thưa các vị, trong hoàn cảnh đó người ta vẫn thấy nhẹ tên. Rồi trong cái hoàn cảnh chúng ta hiện tại là phước lành nó như. Thế nhưng mà nếu mình không khéo thì thưa các vị, mình vẫn để cho phiền não, ưu tư, khổ đau, phiền muộn nó tràn ngập thân tâm của chính mình. Thế thì cái điều đầu tiên mình muốn gửi đến đại chúng đó là tùy vào năng lực tâm thức của các vị chuyển hay không chuyển, và hoàn cảnh bên ngoài nó có thể là thiên đường hay là địa ngục, nó trong một cái xoay chuyển của tâm thức mà thôi. Đó là ý thứ nhất mình thưa để cho các vị ý thức và nhận diện về đời sống của chính mình, để thấy là mình có vô cùng phước điền bao nhiêu đời sống chứ không. Thế là chuyện thứ hai, nếu mình có một cái nhìn ba bên bốn phía để quán chiếu về đời sống thì thưa các vị, người ta sẽ lấy đi tất cả những cái phiền muộn nó sinh khởi trong tâm thức người ta rất là dễ. Ví dụ ngay trên đất Úc này mà các vị thử nhìn vào những cái vùng trung của đất Úc á, tức là giữa cái vùng sa mạc khô cằn, các vị thấy cái điều kiện đời sống của nơi đó nó khó khăn hơn những người sống quanh những thành phố này rất là nhiều lần. Cách đây chừng 20 năm, chắc cỡ chừng đó, Việt Nam không biết ở đâu mấy đứa nó kiếm ra cái phim, nó nói thưa thầy, thầy nghiên cứu để biết về đất nước Úc. Lúc đó thì mình còn chưa có qua Mỹ. Có một cái phim dường như nó cũng đoạt được giải chi đó, cũng khá hay, là phim Nơi Tận Cùng Thế Giới. Các vị có coi cái phim đó chưa? Nơi Tận Cùng Thế Giới. Mình nhớ không có hết, mình nhớ đại khái đó là một anh chàng người Úc qua bên Mỹ, và trước khi anh về lại Úc thì anh lại làm quen được với một cô gái bán cà phê, bán chi đó, bưng cà phê hay là bưng hamburger gì đó. Và cô gái cũng có cảm tình với anh mời, anh nói là quê hương của anh nó vô cùng dễ thương. Thế rồi hai người họ hẹn hò với nhau là tôi về trước rồi cô nàng sẽ theo tôi. Và khi anh chàng về trước thì chị nàng đã thu gom đồ quần áo và cùng với hai đứa con gái đi qua cái quê hương này. Và thưa các vị, cái điều tội nghiệp người đàn bà kia là khi cô đến một cái thành phố lâu quá, tôi không nhớ là thành phố nào, lúc đó mình cũng không để ý là đất Úc này có bao nhiêu thành phố, và về đến đúng cái nơi để từ đó đi xe về thành phố của anh chàng thì thưa các vị không có phi cơ, tại vì thành phố nó rất là xa và nó hẻo lánh vô cùng. Và tìm hỏi người ta thấy một người đàn bà Mỹ, hai đứa con gái mà mang đồ lủng củng lùm cùm qua đây để tìm một người chồng mà chưa hề có hôn thú gì cả. Cho nên họ thấy tội nghiệp, họ mới chỉ đi vòng quanh thì tìm ra một người đó có một chiếc phi cơ riêng. Anh đã mình giúp mình trở về đến một cái thị trấn vô cùng là nghèo nàn, vô cùng là khó khăn. Về tới nơi, ở trên đoạn đường đi thì chị phát giác ra qua cái anh chở mình đó là người bạn của người chồng chưa từng có hôn thú, đó là chồng của chị đã rớt phi cơ chết cách đó mấy tuần rồi. Và cái nỗi khó khăn của người đàn bà kia là gom hết đồ đạc cùng với con cái đi qua đây làm ăn một chuyến và tiền cũng không còn để trở về, cho nên không biết làm sao. Thế rồi đành phải tới cái ngôi nhà của người đàn ông vừa mất đó, thì mai thay là ông có để lại một lá thư là hãy đến vùng này yêu cầu là nếu thương tôi thì hãy ở lại đây. Và anh cũng không ngờ là mình chết bất ngờ như thế. Tới chừng chị đến thì cái khó khăn đó là chồng chị có hai đứa con, một đứa con trai một đứa con gái, chị có hai đứa con gái nữa. Và người ta rất là lạ lẫm với cái điều kiện đời sống ở nơi đây, nhất là những đứa con nước Mỹ thì thưa các vị, nó thấy sa mạc mênh mông, mỗi lần gió thì bụi mù cát đỏ tung đầy người, kiếm không ra một miếng nước, và không hề có cái tivi, không có cái chương trình gì để cho các em nó có thể vui đùa giống như trên đất Mỹ cả. Vùng đất xa xôi rất là nghèo. Đó là cái tình trạng của hai đứa con, nó ỉ eo và chỉ rất là khốn đốn, không biết phải giải quyết thế nào đối với tình trạng mấy đứa con, nó vô cùng chán nản. Thế rồi mấy đứa con của người chồng để lại nó cũng vô cùng kỳ thị đối với cái gia đình này. Tự nhiên xong ngôi nhà nó ở, cái sự xung đột của bốn đứa nhỏ nó vô cùng nặng nề, hoàn cảnh sống như một cái địa ngục. Nhưng mà người đàn bà kia vô cùng kiên cường, nhìn thấy cả một cái nông trại, bò con nào con nấy nó ốm, chỉ còn xương thôi. Tại vì bị hạn hán luôn, mấy 5 năm là chưa có mùa giọt mưa. Và sau đó thì thưa các vị, người đàn bà kia bằng mọi cách liên hệ với những người thân ở trong vùng đó, người ta cho hay rằng có một cái nơi mà chồng của chị định khoan giếng nước. Thế là trong cái công cuộc khoan giếng đó thì bao nhiêu lần bị phá rối, do gì có một người giàu có trong làng, người ta muốn san gọt tất cả tài sản của người chồng, cho nên họ tìm mọi cách họ phá. Thế rồi mọi việc nó cũng đi đến cái sự kết thúc giống như là chuyện cổ tích, đó là người đàn bà kia kiên cường ở nơi đó và bà thiết lập được cái sự truyền thông giữa hai đứa con của mình và hai đứa con của chồng, và cái sự thương yêu của cả một vùng dân cư, và tìm ra cái nguồn nước để nuôi được cả một cái đàn bò mấy trăm con, nó ốm nó khát từng lon nước. Và thưa các vị, qua cái câu chuyện này, ngày xưa mình chưa biết gì về đất Úc cả, mình chỉ nhìn trên bản đồ thôi, thì mình thấy viền quanh biển thì nó có một chút màu xanh của cây, phải không? Còn các vị nhìn vào giữa đất Úc thì các vị thấy là hoang mạc, dường như là sa mạc, người sống thì không có là mấy người đâu. Và cái tình trạng cháy rừng nó xảy ra vô cùng nghiêm trọng trên đất nước này. Cái tình trạng nắng thiêu đốt giữa vùng sa mạc thì chúng ta không thể lường được. Từ cái chuyện mình kể quanh quanh trở lại cái chuyện đời sống hiện tại của chúng ta, ngay trong đời sống này thôi, các vị không cần nhìn xa, các vị nhìn thâu vào giữa nước Úc thì các vị thấy là cộng đồng người Việt là những người vô cùng có phước. Chưa có một người hay là chưa có một gia đình người Việt nào sống giữa cái vùng hoang mạc như vậy. Nhìn vào từ kinh văn của Phật, nhìn lại đời sống mình, Thế Tôn gọi là xây dựng phước điền trong một đời người mới có khả năng thay đổi nghiệp của mình để từ cái hoàn cảnh này đổi đến một hoàn cảnh khác. Và nếu phước lành không đủ nhiều thì thưa các vị, không thể chuyển được trong một hiện đời từ cái hoàn cảnh, từ cái môi trường này để thay đổi, để sống một cái môi trường mới. Thế nhưng mà cộng đồng người Việt là những người phước lớn vô cùng, cho nên cùng một hình hài năm quẩn, tức là cùng sinh ra trong một hình hài năm quẩn, nhưng mà các vị đã đổi thay hai môi trường văn hóa rất là khác biệt, hai cái vùng sinh sống rất là khác biệt, như dưới thấp và trên cao. Mình hình dung là nếu ở quê hương Việt Nam, đời sống dù có giàu có, dù có của tiền, nhưng mà hoàn cảnh xã hội là một, môi trường sống là hai, khí hậu là ba, và cái điều kiện chính trị nơi đó là bốn, thưa các vị. Nó không thể yên bình, nó không thể an ổn, nó không cho ta một cái niềm tin về đời sống giống như nơi đây. Thế cho nên nhìn lại thì bản thân của những người Việt sống nơi đây, các vị đã có phước lớn vô cùng so với bao nhiêu con người khác. Trong một hình hài năm quẩn mà ta sinh hai lần, một lần sinh ở Việt Nam và một lần đến đây là sinh lại ở đất nước này, trong cái hoàn cảnh khác, thừa hưởng văn hóa khác, cơ chế chính trị khác, và mọi cái điều kiện nó đều khác biệt so với Việt Nam, nó cao hơn một tầng. Nếu các vị nhìn lại thì các vị quả là những vị thiên trong tình thế này. Đó là chỉ cần nhìn quanh một vòng, chiêm nghiệm đời sống mình thì thấy nó đã hai tầng phước lực rất là khác biệt, có phải vậy không? Thế rồi chuyện thứ ba, mình nghĩ chắc mình nói từng chuyện ngắn ngắn để cho các vị dễ nhớ này. Khi các vị nhìn đời sống chung quanh, các vị thấy mình đã có cái duyên lành, có được phước điền rất lớn trong một đời sống của một hình hài năm quẩn, mà ta đã có một cái cung phước giống như ta sinh lại lần thứ hai. Và từ cái điều này thì ta nhìn ra được, đó là nếu mình thông minh á, mình khéo xử sự, thì trong một đời sống hiện tiền nơi đất nước này, mình không có đốt cháy cái quỹ tiết kiệm thọ mạng của mình một cách vô tội vạ. Người ta dùng cái từ là quỹ tiết kiệm chỉ cho tiền, nhưng mà còn một cái từ chỉ cho
tuổi thọ của chúng ta cũng là một loại quỹ tiết kiệm. Ví dụ các vị bỏ trong công băng 100.000 đồng, các vị xài hết 90.000 thì cái quỹ tiết kiệm của các vị còn lại 10.000, phải không? Các vị bỏ trong cái công băng của các vị, tức là cái quỹ tuổi thọ của các vị là 80 năm đi. Thế rồi các vị xài tới 70 năm thì các vị còn lại bao nhiêu năm? 10 năm thôi. Và cái khác biệt giữa quỹ tiết kiệm tiền với cái quỹ tiết kiệm tuổi thọ khác biệt rất lớn. Khác biệt chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Quỹ tiết kiệm tiền thì nó có một cái số tiền nhất định ta biết rất là rõ ràng, phải vậy không? Còn quỹ tiết kiệm tuổi thọ các vị, nó có một cái số rõ ràng mình biết chắc chắn không? Có. Mình không biết là mình còn bao nhiêu, nhưng mà tạm thời mình có một cái quy ước với nhau là đời người 80 năm đi. Thế thì các vị hình dung là mình đã tiêu phí quỹ tiết kiệm của mình. Nếu ai là 70 năm thì biết rằng ta chỉ còn có 10 năm thôi. Và nếu ai 75 thì thấy nó ngắn dần rồi. Và nếu sống tới 80 thì biết rằng dường như là hết quỹ tiết kiệm rồi đó. Những phút giây còn lại lắc lư thôi, chẳng biết đi giờ nào. Đó là cái chuyện rất thật, chứ mình không có hù dọa các vị làm chi đâu, chuyện rất thật. Và cái rất thật thứ hai nữa là cái quỹ tiết kiệm của tiền thì ta còn biết chắc, còn quỹ tiết kiệm tuổi thọ, thưa các vị, nó có thể rớt cái đùng xuống liền, chứ nó có phải hẹn 10 năm đâu, phải vậy không? Chắc gì chúng ta sống được 10 năm nữa. Trên phi cơ đi qua đây, mỗi một lần mà những cái vùng không khí nó bị lõm, nó phi cơ nó rớt dài, chúng nó rồi đi rồi đó. Mà phước, nếu nó còn sống thì tới được đất Úc, còn không có phước thì rớt cái bùm xuống biển thì xưa các vị không có trời nào cứu được cả. Đừng hòng có chuyện ai đến cứu cho mất công. Dù người ta dạy mình là khi phi cơ có sự cố, cửa thoát hiểm mở ra thì anh phải lấy phao rồi, nhưng mà xưa các vị rớt xuống biển rồi thì nó chìm rồi, chứ nó ở nó đâu mà phao. Thế thì thưa các vị, cái quỹ tiết kiệm tuổi thọ của các vị nó vô cùng mong manh, nó lắc lư vô cùng, không biết đi ngày nào, không biết còn bao nhiêu đâu. Cho nên người thông minh thì khi thấy cái cung phước của mình có mặt nơi đây, mình đang thọ hưởng, thì mình biết rằng cái phước về vật chất mình đang có rồi đó. Nhưng mà phước tuổi thọ thì mình chưa biết có nhiều hết. Cho nên mình phải xây dựng cái quỹ tuổi thọ của mình bằng cái con đường tu tập làm thiện, bằng không thì các vị đốt tuổi thọ của các vị từng ngày, các vị không hề biết. Ta có hai cách đốt tuổi thọ. Cách đốt thứ nhất đó là các vị không khéo chăm sóc sức khỏe của các vị để cho mình bằng con đường của thức ăn, bằng con đường của vụng về tàn phá sức khỏe mình, đó là cách đốt thứ nhất. Nhưng mà nó không có nghiêm trọng bằng cách đốt thứ hai, là đốt bằng sự lo âu, phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu khổ của các vị. Cái khả năng mà ưu tư, phiền muộn, lo lắng của các vị nó đốt sức khỏe của các vị nhanh hơn các vị tiêu phí năng lực trong cái chuyện làm lụng, vất vả, ngược xuôi. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu. Mình thử hình dung là có cái chuyện gì mà nó sầu thảm và nó buồn phiền, mình ưu tư trầm trọng chừng khoảng chừng 5 ngày, các vị soi gương thấy mặt này mặt ai không ai mặt tôi rồi, nó hốc hác, nó thấy rất là tội nghiệp. Cho dù ta có cực nhọc mấy nhưng mà lòng ta rất là an bình, lòng ta rất là khỏe nhẹ, tối ta nằm ta ngủ ngon ơ. Thế thì thưa các vị, sức khỏe không hề hao mòn bao nhiêu cả, chậm già vô cùng. Và có thể tuổi già nhưng mà các vị giữ gìn một chút công việc để lao động từng ngày thì tuổi thọ các vị có khi nó còn tăng. Thế nhưng mà người nào vụng về đốt tuổi thọ mình bằng cái con đường lo âu, phiền muộn, bất an hoặc là căng thẳng thì người đó, điều thứ nhất, nếu cao huyết áp sẵn thì thưa coi chừng bị tai biến, sống rồi sống thực vật. Và người nào không bị tai biến thì thưa các vị, người đó làm cho hệ thần kinh của mình nó trùng xuống, nó nhão, hoặc là nó sẽ lâm vào cái tình trạng nhớ quên lúc tuổi già, sắt thép còn mỏi mệt. Hơn nữa là thần kinh của các vị nó rất là mong manh, thế mà mình
mình làm cho tâm thức mình nó quằn nặng về sự lo âu phiền muộn, thế thì mình đang đốt tuổi thọ mình. Và một cái ví dụ rất là dễ hiểu thế này, ví dụ như một ngọn nến mà người ta đốt ở trong cái chỗ yên vắng không có gió, thì cái tuổi thọ nó có thể kéo dài 3 tiếng đồng hồ được. Thế nhưng mà đưa nó ra ngoài trời, giữa ba bên bốn phía gió đàn, thưa các vị, sáp nến nó chảy từng dòng xuống, có thể cái tuổi thọ đúng nhất là 3 tiếng, nhưng mà giữa trời đất bị gió đàn thì nó chỉ còn sống có 1 tiếng đồng hồ thôi. Nó tiêu phí 2 tiếng đồng hồ trong cái chuyện phí phạm. Thì tâm thức ta cũng thế. Cái cấu tạo hay là kinh não chúng ta cũng cho phép sống tới 160 tuổi. Nếu mà các vị biết vận hành, biết sinh hoạt, biết nuôi dưỡng, biết chăm sóc nó, biết sống một cách rất là hợp với lẽ tự nhiên của đất trời, thế thì các vị sống được 160 tuổi bình thường, khỏe mạnh và không bệnh hoạn. Thế nhưng mà nếu mình không khéo, mình vụng về, mình để cho lòng mình nó chìm nhiễm trong ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, mình cứ hành mình từng ngày, thế thì thưa các vị, mình giống như là người ta đốt ngọn nến để ra ngoài trời, ba bên bốn phía gió đàn làm cho ngọn nến kia nó mất đi hết 2/3 của quỹ tuổi thọ cho phép. Thế thì cái điều mình thưa để trở lại vấn đề thứ ba quan trọng, đó là khi mình biết rằng đời sống mình đang có mặt nơi đây là phước điền không phải ít, ta đã tu tạo rất là nhiều thiện nghiệp phước điền để có mặt nơi đây, thì cái điều cần phải làm đó là mình phải vun bồi bằng không để sống một đời nơi đây mình lỗ vốn. Lỗ vốn là sao? Mình không có bỏ vô quỹ tiết kiệm của mình thêm được để làm giàu có thêm, mà mình làm cho đời sống mình nó lại ngắn đi, đốt mất phước nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ là mình lỗ trong hiện đời, rồi lỗ của đời sau nữa, thiệt thòi đời sau nữa. Là thưa các vị, thay vì trong cái điều kiện tốt lành thế này, mình có thể làm được muôn vàn phước thiện, nuôi dưỡng cho thiện nghiệp của mình để có mặt trong những kiếp đương lai. Thế rồi mình không làm được điều này thì mình làm cho phước của mình nó mỏng đi, cho nên kiếp sau thì mình không có cơ hội sinh ra những nơi chốn nó có điều kiện tiện nghi trong một cái đời sống văn minh nó càng cao trên hành tinh này nữa, cho nên mình lỗ vốn luôn cả kiếp sau. Đó là mình không khéo nhận diện chung quanh để chăm sóc đời sống mình ngay hiện tiền. Đó là điều thứ ba mình gợi ý để cho các vị có một cái nhìn về đời sống của các vị đang ở trên cái điều kiện phước điền vô cùng. Nếu mình đủ thông minh thì mình làm cho phước của mình nó tăng trưởng từng ngày, làm cho cái cơ duyên của mình đối với cái con đường phát triển đời sống tâm linh hoặc là phát triển thiện nghiệp nó càng ngày càng dày hơn. Thế rồi điều thứ tư, ai cũng biết một điều, đó là buồn phiền giận dữ bất an ưu tư sầu khổ là một loại phiền não nó gặm mòn thân tâm của chúng ta, và mình cũng đâu có muốn thế ấy. Vậy mà rồi nó cứ lâu lâu thì chuyện phiền não nó phát sinh, mình đuổi nó đâu chịu đi rồi làm sao đây? Các vị có lâm vào cái tình trạng này không? Mình cũng biết rằng đời sống của mình nó mong manh là một, hạnh phúc là cái gì nó khó kiếm giữa cuộc đời này là hai, cho nên đời sống ai có mặt giữa trần đời này cũng mong muốn là phiền não nó vơi, hạnh phúc nó nhiều, sự an bình tịnh lạc nó đến với đời sống con người. Thế mà rồi cứ lây quay phiền não nó lại tới, lây quay phiền não nó lại tới, mình làm sao để loại trừ nó ra khỏi thân tâm của mình để cho đời sống mình nó được bình yên? Cái điều này nó quan trọng đây. Ai cũng muốn tránh phiền não cả mà phiền não nó cứ tới, và ai cũng mong muốn hạnh phúc nó đến, hạnh phúc thì nó đến chóng vánh rồi nó đi. Có hai điều mà chúng ta nên lưu ý, đó là hạnh phúc thì dường như nó rất là giả dối, mà phiền não lo buồn bất an thì nó rất là thiệt. Không biết có đúng không, các vị để ý coi. Khi niềm vui đến thì nó đi qua rất là nhanh, tại vì nó vừa đến rồi thì ta cứ thắc thỏm, ta sợ sợ, ồ coi chừng là nó đi qua phải đề phòng. Và khi các vị
có một cái chút tâm thức lo ngại thì niềm vui nó bay khỏi đời sống nó bị liền. Cái gì vui vừa đến thì ta liền thấp thoáng nỗi lo, và khi nỗi lo có thì niềm vui bay biến. Nó lạ vậy. Thế rồi cái buồn nó đến thì ta rất ghét, không muốn ở lại với ta, nhưng mà càng đuổi thì nó lại không chịu đi. Mình thử hình dung cái điều này như nó đúng chứ đâu có sai đâu. Và ta cứ loay hoay bao nhiêu việc đó, và dường như cả một đời mình cứ làm mỗi một việc đó mà thôi. Làm thế nào để giữ được niềm vui, và làm thế nào để đuổi được cái lo âu phiền muộn sầu khổ bất an ra khỏi thân tâm này. Và hạnh phúc của đời người, người ta đông bằng ngần đó việc, tức là làm thế nào để niềm vui nó có được lâu bền, làm thế nào để cho buồn phiền bất an nó đừng đến. Và người ta khéo lắm thì điều chỉnh nó lắc lư như con thuyền vậy, tức là nó ít cái này một chút, ít cái kia một chút, hay là nó cân bằng 50-50 thì gọi là đời sống người đó hạnh phúc. Còn không thì nó chinh qua 60% cái nỗi niềm buồn khổ bất an thì thấy bất hạnh. Thế thì cuộc đời mình nó cứ đông đưa gì vậy thôi, nó nhích qua nhích về, và mình cứ khéo điều chỉnh nó để nó qua nó về. Hết một đời người lăn quăng ngần đó việc cho hơn. Thế thì cái chuyện thứ tư chúng ta bàn với nhau là làm thế nào để có thể trị liệu được buồn phiền giận tức bất an, làm thế nào để cho niềm vui hỷ lạc nó đến với ta ở lâu hơn. Hai cái điều này vô cùng quan trọng. Và thưa các vị, tu là để thực tập ngần đó việc thôi chứ không có làm việc khác. Trước khi đi vô những cái pháp thực tập, mình nghĩ rằng mình có nói quanh quanh thì mình cũng nói những cái vấn đề chính đó là thực tập, chứ mình không có nói gì nhiều đâu thưa các vị. Và trước khi đi vô những cái pháp thực tập, mình thử nhận diện cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn và hạnh phúc. Cái đó nó thiệt hay là nó giả? Thiệt hay giả? Kỳ thực nếu nó giả thì cũng không đúng lắm đâu. Tại vì đời sống con người ta cho tới ngần này, thưa các vị, mình không thể sống bằng cơm với gạo không mà được, mà mình còn sống bằng nhiều thứ nữa. Tức là tất cả những cái loại tình cảm nó nuôi dưỡng đời sống ta, cho nên nói giả thì nó không có đúng. Tại vì các vị mà không được bố mẹ thương các vị thì các vị không sống được tới ngần này. Và tất cả những loại đó nó là một dòng chảy liên miên, nó không dừng lại tâm thức của các vị. Hết giận thì thương, hết thương thì buồn, hết buồn thì ghét, hết ghét thì lo âu. Người ta hát một câu vớ vẩn thì giận mà thương thì thương. Họ nói đùa cho vui chứ, lúc giận không có thương đâu. Lúc giận mà muốn quỷ diệt người kia, giết được là giết liền. Rồi lúc thương thì mới thương chứ, còn hai trạng thái tâm hành đó, nó không ở chung nhau, không có chuyện vừa giận mà vừa thương bao giờ. Giận thì giận mà thương thì thương thôi. Và cái điều này thưa các vị, từ giận buồn phiền não bất an ưu tư sầu muộn thương yêu vân vân, nó là một dòng chảy ngang qua tâm thức các vị, nó chưa bao giờ dừng cả, nó thay đổi liên tục trong đời sống tâm thức của chúng ta. Cho nên nếu nói nó giả thì không có đúng, mà nếu nói nó thiệt thì cũng không đúng nữa. Tại sao? Tại vì đời sống của mình thưa các vị, nếu sống tới ngần này mà anh không nhờ sự thương yêu của bố mẹ thì đố anh sống được tới bây giờ. Không có thánh nhân nào mà không sinh ra từ những bà mẹ. Thế thì không có con người nào không được trưởng thành bằng sự thương yêu của đời sống gia đình cả. Thế thì từ bé cái sự tồn tại của anh đó là từ người thương anh đầu đời dạy cho anh bài học thương yêu, đó là mẹ của anh. Thế rồi tới một tuổi nào đó, tình thương đối với gia đình, đối với người mẹ, nó không phải dừng lại đó, cho nên nó mở rộng ra một hướng khác, là ta cần có một người để ta thương nữa, đó là vợ của ta hay chồng của ta. Rồi cao hơn một tầng nữa, tức là đời sống nó trải dài đến một lúc nữa thì ta cần có những đứa con để ta thương nữa, rồi ta cần con ta thương lại ta nữa. Thế thì thương yêu nó là cái điều gì, nó rất là tự nhiên, nó làm thành căn bản đời sống và cái sự tồn tại của con người. Cho nên mình không thể nói nó là giả, mà cũng không nói nó là thiệt. Không nói giả là do vì mình sống tới bây giờ mình rất là cần những thứ ấy. Thậm chí người già này có cần người ta thương để sống không? Cần nhất. Không phải là
cái nhu cầu của người lớn tuổi cần cái sự thương yêu giống như ở cái tuổi thanh niên, nhưng mà cần cái sự chăm sóc lẫn nhau của những người hôn phối của mình. Và người ta có một cái thử nghiệm này, mình kể cho các vị nghe. Trên thành phố đó, người ta thấy là cứ cử ra 5-3 nhân viên chăm sóc những người già trong đường sinh hôn rất là mất công, cho nên là chế ra những cái giường, những cái mái nó có thể tự động nó lao, nó tắm, nó bồng lên, nó đỡ xuống cho mấy ông già thân thể bất động, sống là sống thực vật, nó đỡ công sức, chính phủ đỡ hao tiền. Và khi họ chế ra được cái điều đó, họ đưa vô cái nước sinh hôn để họ sử dụng, thì họ phát giác ra là cái số tử vong một tháng nó rất là cao. Bình thường những người sống là sống thực vật như thế, mà nếu có nhân viên, có người chăm sóc thì họ còn có thể sống được rất là lâu, 10 năm, 15 năm. Và một tháng trung bình chết chừng 1 người, 2 người thôi. Thế rồi đổi cái hệ thống chăm sóc bằng máy thì họ phát giác ra là một tháng chết 10 người có khi hơn. Họ vô cùng kinh ngạc. Họ mới đổi cái cơ chế chăm sóc lại, những người nhân viên tới chăm sóc. Và ta biết rằng những người nhân viên chăm sóc để lãnh tiền chính phủ, thưa các vị, có khi họ không phải làm bằng trái tim, do vì họ chăm sóc rất là nặng nề, rất là cực đối với những người đời sống họ mất đi cái sự nhận biết. Cho nên có khi họ hành, họ lăn qua lăn về, lật tới lật lui như một bổn phận phải làm, cho nên không có tình ấy vậy. Nhưng mà khi đổi sự chăm sóc là những con người họ đụng chạm, dù họ la lối, dù họ có chút hành hạ, nhưng mà những người sống đời sống thực vật kia lại sống dai lại được. Họ có thể cái số tử vong một tháng nó trở lại cái mức độ trung bình 2-3 người trở lui thôi, không nhiều hơn. Còn nếu đổi cơ chế máy thì họ chết một tháng 9-10 người như chơi. Cho nên người ta phát giác rằng dù cơ thể của anh không còn bình thường, cái sự nhận biết lý trí anh không còn, thế nhưng mà cái sự cảm xúc của tâm thức vẫn còn. Cho nên nếu có một con người nào nó vỗ về chăm sóc thì người đó vẫn có thể cảm nghiệm được tình cảm gửi gắm đến họ, họ có thể sống còn được. Mà nếu các vị đọc những bài của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói, Ngài có dạy nhiều điều rất là hay. Ngài nói là anh được nuôi dưỡng từ tình cảm của người mẹ lúc anh còn trong thai bào, những hạt mầm bé nhỏ vậy, cho tới lúc anh ra giữa trần đời, mẹ đã phải làm những cái tế bào vỡ ra để thành sữa nuôi anh lớn. Rồi khi anh có mặt giữa cuộc sống này, mẹ đã nuôi anh từng miếng cơm cho tới lúc anh lớn, anh già sắp lìa đời. Thế nhưng mà nếu có người nào đó thương yêu thì cái sự ra đi của anh nó cũng vô cùng yên bình. Mà nếu đời sống của anh chỉ đón nhận sự cay đắng của cuộc đời đến và sự phũ phàng của con người, thì anh là một người vô cùng bất hạnh giữa trần thế. Thế cho nên cái điều đầu tiên ta nhận ra đó là tất cả trạng thái tâm nó đến trong tâm thức của các vị nó rất là thật. Ví dụ như buồn, như giận, như ghét, như thương, vân vân, nó không phải là cái gì giả. Tại vì nếu nó giả thì nó không dính gì với anh. Thì anh buồn mặt anh đâu có dài xuống, anh vui mặt anh đâu có hớn hở, anh giận mặt anh đâu có tím tái. Đằng này mọi trạng thái tâm thức nó sinh khởi trong anh thì mặt anh nó đều biểu hiện trạng thái giống như tâm thức của anh đang có vậy. Thế thì những trạng thái tâm hành bên trong của anh nó chính là anh. Đó là điều thứ nhất. Thế nhưng mà rồi mình nhìn sâu một tầng nữa, nếu nói nó chính là ta, thế thì ta có nhiều như thế ư? Ta là người giận hay ta là người buồn, ta là người vui hay là ta là người bất hạnh? Thế thì nó cũng sai. Do vì anh là một, chứ anh không thể là con người nhiều mặt như thế. Này giận, này buồn, này ghét, này thương, này sầu muộn, bất an, mọi thứ nó đều diễn hành ngang qua tâm thức anh giống như anh đóng kịch. Và rõ ràng thưa các vị, đôi khi chúng ta nhìn những kịch sĩ mà lỗi lạc đó, thì mình thấy là chừng như họ diễn kịch có thể nhiều vai rất là dễ dàng đối với họ. Họ làm vua được, làm định thần được, làm kẻ trung quân được, làm người
quân tử chính nhân được, mà làm kẻ ác độc cũng được. Rồi các vị nhìn ở ngoài, nhìn phim ảnh hoặc nhìn truyện, rồi các vị nhìn lại tự thân các vị thấy mình cũng diễn kịch gần giống như thế. Có điều người ta diễn kịch thì cái lúc người ta xuống sân khấu hoặc rời khỏi vai diễn thì người ta sống một cuộc đời khác. Còn chúng ta diễn kịch hay hơn nữa, tức là cái vai nào cũng là ta cả, cho ta không có thể lột bỏ cái vai đó để trở thành con người thật của ta. Khi ta giận thì ta là người đang giận, khi ta ghét thì ta là người đang ghét, khi ta thương thì ta là người đang thương. Tất cả những vai đó là ta, chứ ta không hề lột nó ra để sống thật với con người của ta. Cho nên ta khác với tài tử điện ảnh ở chỗ này mà thôi. Thế thì hai phần mình xin lặp lại. Phần thứ nhất, tất cả những tình cảm vui buồn trong đời sống các vị nó rất là thực, do vì mọi thứ khởi ra trong tâm các vị đều thấy nó là mình, nó rất là thực. Thế rồi nhìn bằng cái lăng kính của đạo nhìn vô, những cái này nó không thực là tại vì ta không thể nhiều người như thế, ta không thể diễn kịch như thế, mà ta phải là người có một cái phẩm chất sâu xa hơn, chân thật hơn, và ta có khả năng nhận diện được tất cả những cái điều nó đến nó đi như là những cái vai tuồng ta diễn trong nhân thế. Nếu đi vào tinh thần kinh văn thì nó là như vậy. Thì thật là người kịch sĩ nào họ cũng đóng được nhiều vai, họ là một con người không dính gì với những vai diễn của họ cả. Họ có thể là hoàng đế, họ ăn sang mặc đẹp, thế nhưng mà khi rời cái vai tuồng thì họ trở thành con người bình thường giữa trần gian. Họ có thể là kẻ định thần vô cùng đáng ghét, thế nhưng mà rời vai tuồng thì họ trở thành một con người bình thường giữa nhân gian. Có phải vậy không? Thì ta cũng thế. Từ cái ví dụ đó là các vị nhìn lại, ta đã diễn tất cả những cái vai tuồng trong cuộc đời này. Đó là ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, nhưng mà tất cả cái không hề là cái thực. Nếu mình đi vào chiều sâu mình nhìn thì nó là như thế. Thế thì cái gì là cái thực nhất, cái bản chất rất là thực của ta? Và khi mình đi vô cái bản chất rất thực của mình rồi thì mình mở ra được cái con đường làm thế nào để có thể chấm dứt được những cái lo sợ, bất an, ưu tư, sầu muộn. Và mình mới có thể sống hiên ngang giữa trần đời này. Bằng không thì thưa các vị, mọi thứ bất trắc giữa trần đời này nó có quyền xâm phạm đời sống các vị, và nó có thể nhận chìm các vị rất là dễ. Thế thì con đường mở vô đầu tiên đó là mình hãy nhận diện mình không phải là những cái vai mình đóng rồi đã. Mình không phải là diễn viên, mình là con người đóng vai thôi. Thì cái điều đầu tiên cần làm đó là chúng ta nhận diện lại cái điều này cho nó chính xác. Rồi sau đó mình mới đi vô cái tầng thực tập để sống được đời sống cái con người rất thật của mình, mới loại trừ được phiền não bất an. Và thưa đại chúng, là chuyện này dường như nó cũng không phải là khó nhận ra. Có điều mình không thích nhận ra nó thôi. Mình thích chìm ngập cuộc đời mình trong những cái vai mình đang diễn ở trên sân khấu. Mình không muốn mình là con người thật giữa trần thế. Có những tài tử điện ảnh đó, họ đóng vai mà nhập vai rồi thì tới chừng họ sống lại cuộc sống đời thường, thưa các vị, họ cũng hành xử với một cái tư cách như vai họ đã từng diễn trên sân khấu. Tôi không biết các vị có theo dõi, bây giờ mình kể chuyện phim một chút, không thôi thì các vị buồn ngủ. Tôi không biết các vị có theo dõi cái phim Tây Du Ký. Có chứ hả? Ai cũng coi phim Tây Du Ký. Cái nhân vật mà vô cùng là lỗi lạc đóng cái vai Tề Thiên Đại Thánh tên là Lục Tiểu Linh Đồng, phải không? Và cách đây vài năm gì có một cái chuyện vui, mình kể chuyện vui đó trước rồi mình nói cái vai diễn nó nhập vai con người ta. Cách đây vài năm gì đó thì cái bộ 4, tức là gồm có Tam Tạng, Tề Thiên, Bát Giới và Sa Tăng. Họ 4 người đóng 4 vai như thế, thì có một người đóng vai Trương Bát Giới. Mình thấy trong hình cái da anh chàng họ Trương này rất là đáng ghét và rất là xấu, nhưng mà ở ngoài ảnh rất là đẹp nha. Và ảnh bệnh. Và mình hình dung là khi mà họ rời cái sàn diễn rồi thì họ vẫn gọi nhau là đại sư huynh như bình thường, tức là gọi anh Lục Tiểu Linh Đồng là đại sư huynh, giống như cái thời anh đóng phim Tôn Ngộ Không vậy. Và tới lúc Tiêu Quán Giới nhà ta, tức là cái con người thiệt chứ không phải là vai diễn nữa, bởi và anh mong rằng đại sư huynh tới thăm một lần để anh từ giả nhân thế nên đi. Thế nhưng đợi hoài, lúc đó Lục Tiểu Linh Đồng không biết bận chuyện gì không tới thăm được. Tới cuối cùng thì thều thào trên giường bệnh rồi Tiêu Quán Giới, tức là anh chàng đó có tên thiệt tên gì mình không nhớ, chàng nó thều thào nó thôi không gặp được sư huynh thì thôi ta cũng giả từ trần thế ta đi trước cũng được. Thế rồi ảnh ra đi. Đó là chuyện thứ nhất, nó rất là vui là người ta đã không còn diễn kịch nữa nhưng mà ta vẫn thấy mình ở trong cái vai diễn. Và chuyện thứ hai nó càng vui hơn nữa, chúng ta nhớ là Trần Nguyên Trang, tức là Đường Nguyên Trang thỉnh kinh đi qua Tây Lương Quốc, các vị còn nhớ chứ ha. Và cái nước này lại không có đàn ông mà phải một nữ hoàng vô cùng thích ngài Đường Nguyên Trang ta. Rồi ác hại thay là Tôn Ngộ Không nhà ta bày cái kế đó là: thưa thầy, xin thầy làm bộ kết hôn với nữ hoàng của nước Tây Lương đi. Rồi thầy kêu là nữ hoàng phê chiếu, tức là đóng cái triện, ngày xưa gọi là cái triện nhưng bây giờ gọi là đóng visa nhập cảnh đó thưa các vị. Không có đó thì đừng hòng đi ngang qua được nhiều quốc gia. Thầy cứ giả vờ thầy kết duyên với nữ hoàng, sau đó rồi nữ hoàng đóng triện, thầy nói là để tiễn đồ đệ tôi ra tới biên giới cho thỏa tình thầy trò rồi tôi sẽ ở lại với nàng. Rồi thầy tiễn tụi con đi, tới lúc mà tụi con sắp sửa chia tay thì con đỡ thầy lên ngựa, thầy trò mình đi vẫy tay chào, khỏi cần máy bay chi cả. Ở Tâm Tạng nghe cũng lọt tai, mưu kế này cũng hay. Thế rồi thầy trò ta bày cái kế này, ác hại thay là giả việc cô nàng ở trong phim thì cô nàng vẫn làm vua của cái nước Tây Lương bình thường. Thế nhưng mà cái cô nàng đóng vai kia thưa các vị là con gái, con người ta chưa từng có chồng lần nào. Và cái ông đóng vai Đường Nguyên Trang thì lại có vợ rồi. Thế rồi cái cô nàng đóng phim một chút đó thôi, thế mà thương Đường Nguyên Trang thiệt luôn, rồi không chịu có chồng. Mà tới năm nay dường như là 50 tuổi, 60 gì vẫn còn ở vậy, để thủy chung với cái chàng Đường Nguyên Trang ở trong phim mới lạ. Cái chuyện này cái chuyện phim mình kể một chút để quy chiếu là cái chuyện của chúng ta, chứ mình không muốn đi vô phim làm chi. Các vị sẽ coi phim này các vị biết thôi. Chuyện chúng ta thưa các vị đó là dường như là mình còn nặng nề với cái vai diễn hơn cả cái cô nàng ở trong cái vai nữ hoàng ở trong truyện Tây Du nữa. Tại sao vậy? Người ta thì người ta diễn một ít lâu thôi, người ta đồng nhất người ta, rồi lâu lâu người ta còn tỉnh ngộ, người ta biết rằng là dù rằng chuyện đó không thật nhưng mà tại tâm thức nó dính mắc, cho nên người ta cứ muốn thương người trong mộng trong mơ. Người ta còn phân biệt rõ đó là vai diễn chứ không phải là con người thật, người ta biết rõ ràng, nhưng mà họ muốn nuôi dưỡng một cái chút tình cảm để làm ấm lòng cho nên sống vậy thôi. Tại vì họ nghĩ rằng trong cuộc đời này tìm được một cái con người như Đường Nguyên Trang chỉ như tìm không có ra, cho nên chỉ sống với mộng với mơ. Nhưng mà chúng ta thì thưa các vị, chúng ta lại đồng nhất ta vào những vai chúng ta đã diễn rất là chặt chẽ. Chúng ta không hề có một phút giây nào hồi tỉnh để thấy rằng tất cả những cái vai diễn mà không phải là ta. Khi buồn tới thì ta thấy ta buồn, giận tới ta thấy ta là giận. Khi lo lắng bất an phiền muộn tới thì ta đều đồng nhất ta vào một cách rất là chặt, nhập chung lại là một chứ không có vai diễn vào ta gì cả. Nó khác biệt là như vậy. Trong khi nếu nhìn từ lăng kính của Đức Phật mà nhìn vào những cái điều mà mình nói thì thưa các vị, tất cả những trạng thái tâm hành buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là những vai diễn nó đi ngang qua đời sống các vị. Các vị đang diễn tuồng cho vui thế thôi, chứ các vị không hề là những cái đó. Đúng đó là như vậy. Mà mình chưa bao giờ có một chút giác ngộ để nhìn ra điều này. Chưa bao giờ hồi tâm lại để nhận diện về những điều này, để nhận ra được cái bản chất thật của mình là chi. Đó là cái điều khác biệt giữa mình với tất cả những vai diễn trong truyện, trong phim, trong tiểu thuyết. Thế rồi cái đoạn đường kế tiếp, bây giờ mình làm sao để nhận diện ra mình chính thực là mình, mình không phải là những cái vai mình đang diễn. Thế cái điều này nó vô cùng dễ chứ khó khăn chi đâu. Các vị thử hình dung, nếu các vị là cái buồn, nếu các vị đồng giác các vị là con người buồn, thế thì đừng hòng có một niềm vui nào nó sinh ra trong các vị trong bất công. Nếu các vị thấy mình là người giận, thế thì cái cục giận này nó phải kéo dài từ lúc vừa có mặt giữa trần đời cho tới hôm nay, đừng hòng có cái trạng thái tâm hành nào khác thay vô được trong bất công. Nếu mình là người sầu khổ bất an và lo lắng, thế thì cả đời mình đừng hòng kiếm được một phút giây nào tâm hồn mình an bình tĩnh lặng được trong bất công. Nhưng mà không phải như thế. Giận rồi nó đi qua, phiền muộn rồi nó đi qua, ưu tư sầu khổ nó có đến, nó giận chìm đời sống chúng ta rồi nó cũng đi qua. Đời sống chúng ta nó có những giây phút nó an bình, nó tĩnh lặng. Chứ đâu phải là chỉ có một thứ buồn và giận không. Rất là dễ để cho chúng ta có một cái kinh nghiệm, đó là mọi thứ nó đều đến là đi, nó thay đổi diện mục hàng ngàn vạn lần. Nhưng mà có một thứ không bao giờ nó thay đổi nữa các vị, đó là cái thấy của các vị đối với những trạng thái tâm hành nó đến nó đi trong các vị. Ví dụ bầu trời, thưa các vị, mây trắng, mây vàng, mây đỏ, mây đen, mây dày, mây mỏng, vân vân đổi thay, không thể hình dung được là bao nhiêu cụm mây nó bay ngang qua bầu trời. Không có cụm mây nào diện mục nó giống nhau cả, tức là hình thức của nó chưa hề có một mảnh mây nào giống mảnh mây nào, màu sắc của mảnh mây nào giống mảnh mây nào. Thế nhưng mà bầu trời thì vẫn thế, vẫn trong veo, vẫn xanh biếc, vẫn không đổi thay gì. Từ ngàn vạn kiếp xa xưa cho tới hôm nay vẫn y như thế. Thế thì từ cái ví dụ bên ngoài quy chiếu vào bên trong tâm thức của các vị, buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, tất cả những cái loại tâm hành sinh diệt đó nó đến nó đi trong các vị. Chưa hề có cái trạng thái tâm hành nào nó giống với tâm hành nào. Ví dụ như cũng là cái buồn, nhưng mà hai cái buồn chưa bao giờ nó cùng một cái nhiệt độ, nó cùng một cái cường độ như nhau. Hai sự thương yêu nó chưa hề có cùng một cường độ như nhau. Hai cái thù ghét nó cũng chưa hề có một cái cường độ như nhau. Nếu nó có trọng lượng người ta cân được thì chắc chắn một điều là chưa có một trạng thái tâm nào giống với trạng thái tâm nào, tức là chưa có một trạng thái tâm nào nó cân cùng một gram giống như là trạng thái tâm nào cả. Thế nhưng mà cái thấy của các vị, cái nhận biết của các vị đối với những trạng thái tâm sinh diệt đó thì nó vẫn giống như nhau, một thứ thôi, không đổi thay chi. Và cái điều này nó cho chúng ta ý thứ nhất, đó là dù cho ngàn vạn trạng thái tâm hành có đổi có thay, nhưng mà cái bất động không thay đổi là cái trạng thái tâm nhận biết của các vị, nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi, không đổi thay gì cả. Và mình nhận ra được điều này thì thưa các vị, mình sẽ làm được một điều vô cùng dễ dàng, đó là mọi thứ buồn, phiền, giận, tức, bất an, ưu tư, sầu não gì nó đến nó đi là chuyện của nó. Nó không dính gì với các vị cả. Các vị là người an trú trong sự nhận biết tịch lặng, nhìn thấy nó đến nó đi thôi. Thì điều thứ nhất vô cùng dễ dàng, đó là ta không cần làm chi cả. Và mọi thứ phiền muộn nó không dính đến đời sống ta. Mọi thứ bất an, sầu não, bất trắc của đời sống nó cũng không dính với ta. Rất là dễ để cho chúng ta đi vào cái pháp hành trì khi nhận ra được điều này. Và một cái ví dụ, mình ví dụ cái điều này nó cũng khoảng vài ngàn lần rồi mà mình nghĩ chắc nó cũng không bao giờ cũ đâu. Ví dụ, tôi nhìn ra ngoài thì các Phật tử nơi đây không hề ai giống ai cả. Người trẻ, người già, người nam, người nữ, người cao, người thấp, người trắng, người đen, dạng hình khác biệt, sắc mặt khác biệt, tuổi tác khác biệt, giới tính khác biệt, có phải vậy không? Thế nhưng mà cái con người nhìn các vị, tức là các vị là đối tượng bị nhìn, đó là chủ thể nhìn, thì cái chủ thể nhìn khác là nhiều thứ, chỉ có một mà thôi, một mình thầy Phước Tịnh. Nhưng mà đối tượng bị nhìn là các vị thì có ngàn vạn đối tượng rất là khác biệt, có phải vậy không? Thế rồi từ cái ví dụ đó mình quy vào bên trong, ngàn vạn cái cảm thọ vui buồn hờn giận thì giống như là đối tượng bị nhìn là các vị đây. Còn chủ thể nhìn là cái nhận biết bên trong các vị thì nó chỉ có một mà thôi, nó đơn thuần đồng nhất từ trẻ tới già vẫn một cái ấy. Buồn giận ghét thương nó nhận biết cũng một cái ấy thôi, tức là buồn giận thì có đổi thay nhưng mà cái nhận biết buồn giận thì nó không hề khác biệt gì cả. Thế thì cái phần này nó là cái phần bản chất rất thực của các vị, là con người thực của các vị, là tâm bất động của các vị. Còn tất cả trạng thái vui buồn hờn giận là cái trạng thái tâm thức sinh diệt đến đi, nổi chìm còn mất, phân vân sao động bất an vân vân. Còn cái thực nhất không sinh diệt, không đến đi, không còn không mất, không ưu tư, không phiền muộn, cái trạng thái nhận biết thì thưa các vị, nó là trạng thái tịch nhiên rỗng lặng hiện tiền các vị đang sử dụng. Mà nếu mình nhận ra được điều này và mình sống được với điều này thì các vị thấy rõ ràng là tất cả phiền não, khổ đau, ưu tư, sầu muộn nó đến nó đi, nó sinh nó diệt không hề là ta. Nó là cái đối tượng của ta, là cái bị ta nhận biết, nó là cái bên ngoài ta thôi. Tại sao gọi nó là cái bên ngoài ta? Ví dụ tôi nhìn các vị thì các vị là đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn, phải không? Thế thì các vị là ngoài tôi hay là các vị ở trong tôi? Các vị là đối tượng là ở ngoài tôi, là trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy cuốn kinh, nhìn thấy cái máy này, nhìn thấy ly nước, thì những cái ấy là đối tượng bị nhìn nó ở ngoài tôi, chứ không thể là tôi được. Tôi là con người này. Tôi nhìn mọi màu sắc hiện ra mắt tôi thấy, thì tất cả màu sắc ấy, tất cả hình khối ấy đều ở bên ngoài con mắt của tôi. Mắt tôi là cái chủ thể nhìn, còn tất cả cái đối tượng bị nhìn thấy nó đều bên ngoài tôi. Từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu vào bên trong thì cái các vị nhận biết là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, phiền muộn là cái bị các vị nhìn. Thì các vị phải là cái nhìn, các vị là người thấy. Người thấy với cái bị thấy là khác nhau hay là một? Khác chứ. Thế thì nói tôi buồn, nói sai. Mà nói tôi là người thấy cái buồn đang sinh đang diệt trong tôi thì nói đúng. Nói tôi giận thì nói sai. Mà nói tôi là người đang nhận biết cái giận đang đến đang đi trong tôi thì đúng, phải không? Rồi nếu nói tôi đang bất hạnh, tôi đang khổ đau, tôi đang tuyệt vọng, nói đúng hay nói sai? Sai nhé. Cái trạng thái buồn, trạng thái giận, trạng thái bất hạnh, trạng thái khổ đau, hay là thậm chí cái trạng thái tôi đang tuyệt vọng vô cùng đây, nó chỉ là một trạng thái mà thôi, chứ nó không hề là các vị. Các vị không có cái tuyệt vọng. Các vị là người thấy cái tuyệt vọng đang có trong các vị. Tuyệt vọng là cái đối tượng bị nhìn, các vị là cái nhìn. Và ngang đây, người ta cứu được cuộc đời người ta chưa? Thưa các vị, có những người Việt ở bên Cali á, họ là dược sĩ, họ là bác sĩ á. Và mình hình dung là học được tới bác sĩ là hao biết bao nhiêu năng lực trí tuệ, hao biết bao nhiêu của tiền. Thế rồi ra cái trường bác sĩ rồi làm việc nhiều năm lắm mới trả xong cái nợ thiếu chính phủ nghe, chứ không phải dễ. Thế rồi trả nợ xong rồi có được cơ ngơi sự nghiệp, có cửa có nhà vô cùng sang trọng, rồi có chồng, có những đứa con vô cùng xinh đẹp. Thế rồi cái chuyện xảy ra là cuộc đời này nó có những cái bất trắc không lường được, rồi tự nhiên cái ông chồng quay lưng lại, ông chê cái bà vợ bác sĩ, rồi ông kiếm một cái cô vợ khác, số đuôi số đít không bằng vào thị ta, thế mà ông thương. Thế rồi cái chị nàng bác sĩ kia chỉ hận đời, chỉ tuyệt vọng. Thất vọng thì nó còn thấp, nhưng mà tuyệt vọng nghĩa là không còn niềm tin với đời sống, không còn cảm thấy là ham gì đời sống nữa, cho nên chỉ lên lá cây gái, nó chỉ mướn phòng ngủ rồi, mà nó cao trên mấy tầng cao, mười mấy hay chục tầng, chỉ nghĩ cuộc đời này có còn gì nữa đâu, chỉ lao ra cửa. Mình hình dung cái là còn cái chi một hình hài. Và nếu mà người ta có một chút thông minh, nếm chút hương vị Phật pháp thôi, thì họ ngồi trầm tư, họ nhìn cái nỗi tuyệt vọng đang tràn ngập thân tâm họ. Họ thấy tuyệt vọng là một loại cảm thọ, nó đã từng sinh ra trong ta, và nó sinh ra có nghĩa là nó theo cái chu kỳ sẽ đi ngang qua rồi chấm dứt. Chẳng hề có cái gì sinh ra mà nó không già, không chết, không đến, không đi cả, thưa các vị. Cái gì cũng thế. Hành tinh này nó được sinh ra, nó đã sống được 5 tỷ năm rồi, nó có thể sống thêm 5 tỷ năm nữa rồi nó cũng chết. Hành tinh này là mẹ của mọi loài sinh vật, nó có cái chiều dài tuổi thọ dài như thế. Thì tất cả những cái thứ mà được sinh ra trên mặt đất này, có thứ nào không chết không? Thứ không. Rồi gần hơn nữa là con người được sinh ra, dù người ta cố duy trì lắm thì cũng sống lên 160 tuổi cũng chết thôi. Rồi những cái sinh ra từ trong con người này là cái buồn, cái giận của các vị, nó sinh ra, nó chết hay là nó sống hoài? Thưa các vị, nó như cái quy trình tất nhiên, đó là hành tinh này là tuổi thọ dài nhất, thì những cái sinh ra trên hành tinh tuổi thọ nó phải ngắn hơn. Thì các vị hình dung là nhà này nó là một hành tinh, thì tất cả những cái nó sinh ra từ bên trong nhà này, không có cái gì mà không sinh không chết trước cái thời kỳ của nhà này chấm dứt cả. Giống như mọi loài sinh vật, mọi loài động vật, mọi loài thực vật có mặt trên hành tinh này, nó đều tuân theo cái chu kỳ là sống và chết vậy. Người ta chỉ cần có cái nhìn như thế, người ta nhìn lại cái trạng thái tuyệt vọng cái tâm thức họ, họ nhìn nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, đó là cái tầng cạn họ có thể làm cho nó dịu rồi đó. Thế rồi cũng chưa cứu được, họ có được cái năng lực học Phật Pháp rồi cứu được họ thôi. Họ học Phật Pháp là sao? Họ thấy trạng thái thất vọng này, khổ đau này, tuyệt vọng này, thất tình này. Và chừng như trong những cái thất đó, thất tình là cái ghê gớm nhất, phải không? Nó mới làm chết người ta chứ, thất tiền đâu ai chết. Thất nhà, thất cửa cũng dễ thôi, người ta có thể mua nhà lại được. Nhưng mà thất tình là dường như khổ sở nhất, làm cho người ta tự giận á. Thì cái thất tình của người ta, thưa các vị, nó là một loại thất đến, nó đi, nó đi ngang qua tâm thức các vị. Người ta là cái nhận biết, cái thất tình, cái tuyệt vọng là cái bị biết, bị nhận thấy. Nó ở bên ngoài ta, mình kiên nhẫn, mình nhìn thì thưa các vị không có tình trạng leo lên 90 tầng lầu cao rồi buông tay để chấm dứt một sinh mạng vì cái nỗi thất vọng, vì nỗi tuyệt vọng đâu. Nếu hiểu được Phật Pháp thì người ta cứu được người ta rất là dễ. Và chỉ cần trong vài phút tĩnh tâm lắng động lại để nhận diện đó thì thưa các vị, mình đi ngang qua không có khó khăn gì lắm. Thế thì các vị hình dung là pháp màu của Đức Thế Tôn nó vô cùng kỳ lạ. Chỉ cần nếm một chút hương vị của chánh pháp là người ta cứu được người ta rồi, cứu được cái nỗi khổ người ta rồi. Nếu nói những người đó mà họ thua kém mình thì họ không hề thua kém. Họ giàu nè, họ có nghề nghiệp nè, có công ăn, có việc làm nè, và họ cũng có chồng, họ cũng có con, họ có địa vị vô cùng là sang trọng. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, nỗi khổ nó đến, nếu không có Phật Pháp cứu thì họ dễ dàng chấm dứt sinh mạng họ rất là dễ. Và trong những con đường Đức Thế Tôn dạy thì đây là con đường nó vô cùng là căn bản để mình cứu lấy mình. Và từ cái điều này trở lại cái điều mà mình chia sẻ thưa các vị, nếu anh nhận ra anh chính thực là cái năng lực nhận biết, bản thể thực của anh là cái đó chứ không phải là những cái phù du sinh diệt đến đi, thì anh đã cứu được đời sống anh ngay hiện tiền rồi, vượt ngang qua phiền muộn bất an ưu tư sầu khổ rất là dễ dàng. Và nếu mình lây quay một đời, mình đầu tư sinh lực của mình, tuổi thọ của mình để rượt đuổi kiếm lợi, kiếm danh, kiếm vật chất, phù du vân vân, thưa các vị, những thứ đó đành rằng nó là nền tảng để xây dựng đời sống của chúng ta đủ đầy và hạnh phúc. Tại vì không có nó thì chúng ta cũng bất hạnh. Thế nhưng mà nó vẫn chưa phải là cái điều gì vô cùng là quan trọng. Tại vì có của cải rồi, điều quan trọng hơn anh làm thế nào sử dụng được cái nguồn vật chất của cải để hạnh phúc một đời mới quan trọng. Mà nếu cái phần thứ hai mà thiếu thì thưa các vị, đời sống chúng ta mãi cứ lăn xăng cả một đời, chúng ta cứ tích góp, chúng ta cứ dành để, chúng ta cứ mãi là người tham muốn bao nhiêu thứ, nhưng mà hạnh phúc chừng như nó vẫn còn ở xa ngoài tầm tay với của ta. Cho nên biết được đạo càng nhất là mình bằng lòng được với đời sống chính mình ngay bây giờ để hạnh phúc nó đến. hiểu được đạo lý sâu hơn thì thưa các vị thấy mình không phải là tất cả những cái vai mình đang diễn. Có thể là anh diễn rất là nhiều vai trong xã hội, nhưng mà tất cả thứ đó là những thứ mình đóng vai trong cuộc sống đời thường này mà thôi. Rồi tất cả những cái điều bên trong của các vị mà nó sinh diệt cũng là những cái vai các vị đang diễn, mà không phải là chính tự thân các vị. Thâm đạt được Phật pháp ở tầng sâu, mình thấy mình là con người thật chứ không phải là những cái vai mình đang diễn giữa cuộc đời này hay là trong một đời sống này. Thế thì các vị thấu đạt được Phật pháp ở một cái tầng trung bình để có thể cứu được mình. Rồi thấu đạt Phật pháp ở cái tầng sâu xa hơn, đó là các vị sống được với cái tâm nhận biết hiện tiền, thì các vị mới có thể đưa đời sống mình vượt ngang bao nhiêu nỗi khổ. Bằng không thì nỗi khổ nó đến nhỏ như cọng tóc, mình cũng đấm ngực, đấm lưng, mình khóc, mình kêu, mình cảm thấy nó vô cùng bất hạnh. Do vậy, thưa các vị, đã sinh ra trên cái vùng đất này là cái nơi mà điều kiện phước lành nó đang hội tụ. Các vị là những người đang đứng ở trên cái nền phước đức của các vị đã tạo trong quá khứ rất là đầy, cho nên có được đời sống như hiện tại. Mình phải lợi dụng cái điều kiện phước lành của mình đang có, nuôi dưỡng đời sống mình hiện tiền là một, nuôi dưỡng đời sống phước lực của mình giàu có hơn là hai, và đẩy đời sống tâm linh của mình lên đến một tầng cao là ba. Thế thì mới không có phí phạm một đời sống. Bằng không thì ta lay quay giữa trần đời này 50 năm, 70 năm kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, kiếm tiền, tiêu tiền, và cứ nghĩ rằng hạnh phúc nó quay tròn rồi nó việc, thì thưa các vị rất là thiệt thòi. Đôi khi mình thử nhìn lại đời mình coi, dường như hạnh phúc của mình nó chỉ gói gọn trong ngần nó việc thôi. Kiếm tiền để tiêu tiền, để cung phụng cho một đời sống hình hài vật lý này, cho nó có mặt giữa trần đời, có chút danh để kiêu hãnh với thiên hạ cho vui. Và rồi thưa các vị, không tới đâu cả. Cuối cùng là ném đời sống mình vào phù du, biến mất ra vào cõi vô thường, rất là tội. Đó là đôi điều mình nghĩ mình chia sẻ với các vị nhân cái ngày gặp mặt đầu tiên, và mong rằng sẽ có cơ hội mình trình bày đôi điều về Phật pháp để mở rộng cái con đường cho các vị đi vào pháp môn thực tập của Phật. Hôm nay thì mình chỉ làm quen để cho các vị có một cái khái niệm về cái con đường tu nó mở ra như vậy mà thôi. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thôi, mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức thầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành